Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 15 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp đến, chúng tôi sẽ điểm vài biến cố nổi bật của giáo hội trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hồng Ân và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại sơ lược cuộc đời cha Giacomo Berthier, nhà truyền giáo nhiệt thành, sắp được Đức Thánh Cha tuyên phong hiển thánh ngày 21 tháng 10 tới đây. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 14 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với lối 30.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng ấm. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài và trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài giải thích về bài tin mừng Chủ nhật thứ 28 thường niên 5B về sự tích người giàu có hỏi Chúa Giêsu xem mình còn phải làm gì để được sống đời đời. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tin mừng Chủ nhật hôm nay có đề tài chính là sự giàu có. Chúa Giêsu dạy rằng, đối với một người giàu có thật là khó vào nước Thiên Chúa, nhưng không phải là không có thể. Thực vậy, Thiên Chúa có thể chinh phục con tim của một người có nhiều của cải và thúc đẩy họ sống liên đới và chia sẻ với những người túng thiếu, với những người nghèo, và như vậy họ sống theo tiêu chuẩn trao ban. Vì thế, họ đi theo con đường của Chúa Giêsu Kitô, đấng vốn giàu sang, nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để anh em trở nên giàu có nhờ cái nghèo của Ngài, như Thánh Phaolô đã viết.
Come spesso avviene nei Vangeli. Tutto prende spunto da un incontro, quello di Gesù con un tale che possedeva molti beni.
Như thường xảy ra trong các sách phúc âm, tất cả đều khởi hành từ một cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một người kia có nhiều của cải. Ông là người ngay từ thời còn trẻ vẫn trung thành tuân giữ mọi giới răn của luật Chúa, nhưng chưa tìm được hạnh phúc đích thực. Và vì thế, ông ta hỏi Chúa Giêsu xem cần phải làm gì nữa để được sự sống đời đời. Một đàng cũng như mọi người, ông ta bị cuộc sống sung mãn thu hút, nhưng đàng khác, ông ta quen cậy dựa vào sự giàu sang của mình. Ông nghĩ rằng cả sự sống đời đời cũng có thể thủ đắc được một cách nào đó, có lẽ chỉ cần tuân giữ một giới răn đặc biệt. Chúa Giêsu đón nhận ước muốn sâu xa nơi người ấy. Và Thánh Sử Phúc Âm nhận xét, Ngài nhìn người ấy với cái nhìn trìu mến, cái nhìn của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu cũng hiểu đâu là điểm yếu của người ấy. Đó chính là sự quyến luyến với gia sản giàu có của ông, và vì thế Ngài đề nghị ông phân phát hết tài sản cho người nghèo. Nhờ đó kho tàng của ông và con tim của ông không còn ở trên mặt đất nữa, nhưng ở trên trời, và Ngài nói thêm, ông hãy đến đây mà theo tôi. Nhưng người ấy, thay vì đón nhận lời mời gọi của Chúa, thì lại buồn rầu bỏ đi, vì không rời bỏ nổi những của cải giàu sang của mình, những của mà không bao giờ chúng có thể mang lại cho ông ta hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu. Và bây giờ Chúa Giêsu nêu lên một giáo huấn cho các môn đệ và cho cả chúng ta ngày nay nữa. Ngài nói, thật là khó khăn dường nào đối với những người có nhiều của cải vào được nước Thiên Chúa. Khi nghe những lời này, các môn đệ ngỡ ngàng, và họ càng kinh ngạc hơn khi Chúa Giêsu nói thêm, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu có vào nước Chúa. Nhưng khi thấy họ kinh ngạc, Chúa nói, điều ấy không thể đối với con người, nhưng không phải là đối với Thiên Chúa. vì tất cả đều có thể đối với Thiên Chúa. Thánh Clemente thành Alexandria bên Ai Cập bình luận như sau: Dụ ngôn dạy những người giàu có đừng lơ là đối với phần rỗi của họ, như thể họ đã bị kết án, và cũng không được vất của cải xuống biển, và đừng lên án sự giàu sang như là cạm bẫy và thù nghịch đối với cuộc sống, nhưng họ phải học cách sử dụng giàu sang và tìm kiếm được sự sống. Lịch sử giáo hội đầy những tấm gương của những người giàu có đã dùng tài sản của mình theo tinh thần phúc âm, và họ cũng đạt tới sự thánh thiện. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến Thánh Francisco, Thánh nữ Elizabeth Hungary hoặc Thánh Carlo Borromeo. Xin Đức Trinh Nữ Maria là tòa đấng khôn ngoan giúp chúng ta vui mừng đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để được cuộc sống sung mãn. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominum servit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, utque angelo nuntiante, Christi Filii tua incarnazione coniurimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước hôm thứ Bảy 13 tháng 10 vừa qua tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, cho cha Federico Backstein và 13 anh em cùng dòng Francisco chịu tử đạo. Các vị bị giết hại vào năm 1611 vì đức tin, đó là những chân phước đầu tiên của năm đức tin và là những vị tử đạo. Các ngài nhắc nhở rằng, tin nơi Chúa Kitô cũng có nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ với Chúa và cho Chúa. Trong lời chào mừng bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, vào đầu năm đức tin này, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu. Chúng ta đừng sợ sống và công bố niềm tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Ngày nay cũng vậy, sống cho Chúa Kitô đòi chúng ta phải thực hiện những chọn lựa nhiều khi khó khăn, nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa tháp tùng và trợ giúp chúng ta làm điều thiện, vì ơn thánh của Chúa luôn đi trước chúng ta. Trong tháng Minh Côi này, chúng ta hướng về mẹ Maria, mẹ đã biết đón nhận và sống lời Chúa. Chúng ta cũng hãy phó thác cho mẹ, các gia đình chúng ta và mọi tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục đang tụ họp tại đây để suy tư và trao đổi về việc tái truyền giảng tin mừng. Khi chào các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, trong năm đức tin này, giống như người đàn ông trong bài tin mừng hôm nay, ước gì chúng ta có can đảm hỏi Chúa Giêsu xem điều gì chúng ta có thể làm hơn nữa, nhất là cho những người nghèo, người đơn độc, bệnh tật và đau khổ. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Chúa Nhật hôm qua tại Ba Lan và các giáo xứ Ba Lan trên toàn thế giới có cử hành ngày Đức Giáo Hoàng với khẩu hiệu Đức Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng của gia đình. Tôi cảm ơn anh chị em vì dấu chỉ sự hiệp nhất này với Tòa Thánh, vì lời cầu nguyện của anh chị em và sự nâng đỡ dành cho các bạn trẻ được học bổng của Quỹ Ngàn Năm Mới chuẩn bị cho ngày này. Tôi cầu mong rằng trong mỗi gia đình Ba Lan được ngọn lửa nồng nhiệt của đức tin, của sự thiện và tình thương theo tinh thần tin mừng. Bằng tiếng Slovenia, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu đến từ miền Dobri Dalmazia về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 250 năm xây dựng nhà thờ giáo xứ như một dấu chỉ biết ơn vì hồng ân đức tin. Ngài nói, tôi cầu mong rằng ngày nay thánh đường của anh chị em cũng được đông chật tín hữu và tâm hồn của anh chị em luôn được tràn đầy ơn thánh và được củng cố trong sự thiện.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm vài biến cố nổi bật của giáo hội trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sinh hoạt nổi bật nhất tại thủ đô giáo hội trong tuần qua là thánh lễ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự sáng thứ năm 11 tháng 10 cùng với 400 hồng y và giám mục thế giới để khai mạc năm đức tin. Buổi lễ cũng là dịp kỷ niệm đúng 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý Công giáo. Trong số 400 vị đồng tế với Đức Thánh Cha có 80 hồng y, 15 nghị phụ đã từng tham dự Công đồng Chung Vatican II trong số 70 vị còn sống, 8 vị thượng phụ và thủ lãnh của các giáo hội Công giáo Đông Phương, 191 tổng giám mục và giám mục, ngoài ra có 104 vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới. Hiện diện tại buổi lễ với chỗ danh dự trên lễ đài, đặc biệt có Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, và cũng là thủ lãnh danh dự chung của toàn chính thống giáo. Tiếp đến là Đức Giáo chủ Anh giáo Rowan Williams, tổng giám mục Canterbury. Ngoài ra có hơn 20.000 tín hữu, trong đó có đông đảo các linh mục, tu sĩ, đặc biệt là sinh viên nam nữ của nhiều đại học giáo hoàng ở Roma. Cảnh tượng 400 vị giám mục đồng tế đi rước từ giữa quảng trường tiến lên lễ đài, gợi lại hình ảnh cách đây nửa thế kỷ, hàng ngàn nghị phụ cũng đi rước như thế tiến vào đền thờ để cử hành thánh lễ khai mạc Công đồng do Đức John 23 chủ sự. Một nghi thức khác nhắc lại Công đồng đó là cuộc rước sách thánh đặt lên ngai cạnh bàn thờ. Ngài giá sách này cũng đã được dùng trong Công đồng, được đặt tại trung tâm đền thờ trong khóa họp, nói lên sự kiện chính lời Chúa chủ tọa và hướng dẫn Công đồng.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gợi lại biến cố khai mạc Công đồng Chung Vatican II và ảnh hưởng của Công đồng trên giáo hội, đồng thời cũng liên kết biến cố này với năm đức tin mà Ngài ấn định từ ngày 11 tháng 10 vừa qua đến Chúa Nhật 24 tháng 11 năm tới. Ngài nói, năm đức tin mà chúng ta khai mạc hôm nay gắn liền với toàn thể hành trình của giáo hội trong 50 năm qua, từ Công đồng, qua giáo huấn của vị tôi tớ Chúa Đức Phaolô VI, người đã ấn định năm đức tin vào năm 1967 cho đến Đại năm Thánh 2000, qua đó, chân phước Gioan Phaolô II đã tái đề nghị với toàn thể nhân loại Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế duy nhất hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Công đồng Vatican II đã không muốn đặt đề tài đức tin trong một văn kiện chuyên biệt, nhưng công đồng đã hoàn toàn được linh hoạt nhờ ý thức và ước muốn, có thể nói là phải tái chìm đắm trong mầu nhiệm Kitô để có thể tái đề nghị hữu hiệu cho con người ngày nay. Về điểm này, vị tôi tớ Chúa Phaolô VI đã nói như sau, 2 năm sau khi bế mạc công đồng. Tuy công đồng không đích thị bàn về đức tin, nhưng công đồng nói về đức tin trong mỗi trang, nhìn nhận đặc tính chủ yếu và siêu nhiên của đức tin, giả thiết đức tin phải toàn vẹn và mạnh mẽ và kiến tạo các đạo lý của mình trên đức tin. Chỉ cần nhắc lại vài lời khẳng định của công đồng để thấy rõ tầm quan trọng thiết yếu mà công đồng phù hợp với truyền thống đạo lý của giáo hội dành cho đức tin chân chính có nguồn mạch là Chúa Kitô và qua trung gian của huấn quyền hội thánh.
Đức Thánh Cha kêu gọi hãy đặt công trình tái truyền giảng tin mừng trên các văn kiện của Công đồng Chung Vatican II. Ngài nói, sự tham chiếu các văn kiện công đồng giúp tránh được những thái cực hoài tưởng lỗi thời hoặc thái độ chạy về đằng trước, đồng thời cũng giúp lãnh hội sự mới mẻ trong sự tiếp tục. Công đồng không tạo ra điều gì mới về đức tin, cũng không muốn thay thế những gì cổ kính. Đúng hơn, công đồng quan tâm làm sao để cũng đức tin ấy tiếp tục được sống trong thời nay, tiếp tục là một đức tin sinh động trong một thế giới đang biến chuyển. Nếu chúng ta tiến theo hướng đi đích thực mà chân phước Gioan 23 muốn đề ra cho công đồng Trung Vatican II, chúng ta có thể thực hiện hướng đi đó trong năm đức tin này, trong hành trình duy nhất của giáo hội, muốn tiếp tục đào sâu hành trang đức tin mà Chúa Kitô đã ủy thác. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, các nghị phụ công đồng muốn tái trình bày đức tin một cách hữu hiệu và sở dĩ các vị cởi mở đối thoại trong tin tưởng với thế giới hiện đại là vì các vị chắc chắn về đức tin của mình, về đá tảng vững chắc trên đó họ dựa vào. Trái lại, trong những năm sau đó, nhiều người đã đón nhận não trạng thịnh hành mà không phân định. Đặt lại vấn đề, chính những nền tảng của kho tàng đức tin mà rất tiếc là họ không còn cảm thấy là của họ trong chân lý của họ.
Đức Thánh Cha nhắc đến thảm trạng sa mạc tinh thần ngày nay, một sa mạc đang xảy ra hàng ngày chung quanh chúng ta. Đó là một sự trống rỗng đang lan tràn. Nhưng chính từ kinh nghiệm về sa mạc, từ sự trống rỗng ấy, chúng ta có thể tái khám phá niềm vui đức tin, tầm quan trọng sinh tử của đức tin đối với chúng ta. Trong sa mạc, người ta tái khám phá giá trị của những gì là thiết yếu để sống. Cũng thế, trong thế giới ngày nay, có vô số những dấu chỉ thường được diễn tả trong một hình thức mặc nhiên hoặc tiêu cực về sự khao khát Thiên Chúa, về ý nghĩa tối hậu của cuộc sống. Và trong sa mạc, đặc biệt cần những người có đức tin qua chính cuộc sống của họ, chỉ cho chúng ta con đường về đất hứa và giữ vững niềm hy vọng. Đức tin được sống thực, mở rộng tâm hồn cho ơn Thánh Chúa là đấng giải thoát khỏi thái độ bi quan. Ngày nay, hơn bao giờ hết, rao giảng tin mừng có nghĩa là làm chứng cho một cuộc sống mới, được Thiên Chúa biến đổi và chỉ đường. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày 11 tháng 10 năm 1962 là lễ kính Đức Maria Chí Thánh, Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta phó thác cho mẹ năm đức tin như tôi đã làm cách đây một tuần khi đến hành hương tại Loreto. Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn chiếu sáng như ngôi sao trên con đường tái truyền giảng tin mừng. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha đã diễn lại một cử chỉ đã được thực hiện khi bế mạc công đồng chung Vatican II. Đức Phaolô VI đã trao 7 sứ điệp gửi dân Chúa. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng trao 7 sứ điệp ấy cho các đại diện của cộng đồng nhân loại, vị niên trưởng và phó niên trưởng đoàn ngoại giao cảnh tòa thánh và 5 đại sứ năm châu lên nhận sứ điệp đại diện cho các chính phủ. Tiếp đến là đại diện của giới khoa học và trí thức, nghệ sĩ, các ký giả, phụ nữ, công nhân, di dân, giới trẻ và cả một người tàn tật ngồi trên xe lăn nữa.
Tuần qua, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 13 đã tiến hành được 1/3 chương trình và đã nghe ý kiến của các nghị phụ phát biểu trong 10 phiên khoáng đại. Mỗi nghị phụ được nói 5 phút và có thể viết dài hơn để trao cho văn phòng Tổng Thư ký đúc kết. Đặc biệt, chiều thứ Hai mùng 8 tháng 10, trong phiên khoáng đại thứ hai, các giám mục đã nghe 5 nghị phụ đại diện tại 5 châu tường trình về tình hình tại châu lục liên hệ. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, Tổng thư ký Liên hội đồng giám mục Á Châu đã nói về tình hình tại đại lục này chiếm tới 60% dân số hoàn cầu, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 37% dân số thế giới. Đức Hồng Y cho biết hầu như không có sự đồng nhất trong bối cảnh Á Châu, vì thế rất khó xác định Á Châu tính là gì. Ngài nhấn mạnh đến sự hoàn cầu hóa và sự hao mòn các giá trị cổ truyền ở Á Châu. Trào lưu duy vật và tục hóa ngày càng lan tràn và chiếm ưu thế. Dân Á Châu vốn quý trọng tôn giáo, nhưng nay chúng ta thấy Thiên Chúa đang dần dần bị đưa ra khỏi trung tâm cuộc sống của dân chúng. Đức Hồng Y Gracias nói, các nhà thờ của chúng ta vẫn còn đông người, nhưng liệu điều này có còn tiếp tục trong tương lai hay không? Năm Đức Tin thực là một thách đố đòi chúng ta phải thông truyền sứ điệp Đức Tin một cách hấp dẫn, quan trọng và là một câu trả lời cho các vấn nạn thời nay. Gia đình Á Châu vẫn còn quan trọng, nhưng nay đang bị tấn công. Ly dị trước kia là điều cấm kỵ, nhưng nay đang trở thành điều thông thường. Một số người lên tiếng yêu cầu hôn nhân đồng phái. Thật là một thách đố lớn đối với chúng ta phải tìm ra những phương thức mới để bảo tồn tính chất thánh thiêng của gia đình.
đặc biệt Đức Hồng Y Peter Erde, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest bên Hungary, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục châu Âu, đã trình bày một quang cảnh khá đen tối về tình hình tôn giáo tại đại lục này, nhưng cũng không thiếu những dấu hiệu hy vọng. Đức Hồng Y Erde nhắc lại rằng, trong số những dấu hiệu đang lo âu được Đức John Paul II đã nói đến, có sự quên mất gia sản Kitô tại Âu Châu. Tiến trình đó càng trở nên hiển nhiên trong những năm gần đây. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm vui mừng, nhưng trong phần lớn đại lục, sự rốt nát về đức tin Kitô đang lan tràn. Nhiều cơ quan truyền thông trình bày về đức tin Kitô và lịch sử, nhiều khi đầy những điều vu khống, xuyên tạc trước dư luận về nội dung đức tin của chúng ta cũng như về thực tại của giáo hội. Sự rời bỏ Kitô giáo ở Âu Châu có kèm theo những cuộc tấn công xảy ra nhiều lần về mặt pháp lý và đôi khi cả về thể lý nữa, chống lại sự hiện diện hữu hình của những biểu hiệu đức tin. Nơi dân chúng tại Âu Châu, vì tình trạng dân số suy giảm và già nua, có một hiện tượng đã được Liên hội đồng giám mục Âu Châu điều tra từ 2 năm nay, vì cuộc khủng hoảng kinh tế và suy yếu căn tính văn hóa và tôn giáo nên họ đang khao khát hy vọng. Ngày Quốc tế giới trẻ tại Köln bên Đức và Madrid, Tây Ban Nha, cũng như các cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại nhiều nước, là một dấu chỉ lớn về hy vọng và đã có một hiệu năng truyền giáo đặc biệt. Sự tham gia đông đảo của dân chúng và các phương tiện truyền thông, các buổi cử hành trọng thể đã đánh động tâm hồn nhiều người, đặc biệt nhạy cảm đối với thứ ngôn ngữ truyền thông này. Những hiệu quả không phải là chóng qua. Trong những dịp ấy, nhiều tham dự viên đã nhận được cả ơn gọi linh mục và tu trì. Cả một số giám mục cũng cảm động sâu xa vì những cuộc gặp gỡ ấy. Các cuộc đại phúc truyền giáo ở nhiều trung tâm của Âu Châu đã tìm cách làm nổi bật niềm hy vọng ấy. Một dấu chỉ khác của thời đại, đặc biệt có triển vọng tại Âu Châu, đó là sự gia tăng những người thiện nguyện trong các giáo xứ, nhất là trong các tổ chức bác ái. Đặc biệt, những người về hưu từ 65 đến 75 tuổi tỏ ra rất quảng đại và góp phần củng cố tình liên đới của các thế hệ trẻ.
Tuần qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhóm hội nghị thường niên kỳ 2 của năm nay từ ngày 8 đến 12 tháng 10 tại Tòa Giám mục Thanh Hóa với sự tham dự của các giám mục đến từ 24 giáo phận và dưới quyền chủ tòa của Đức Cha Chủ tịch Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội. Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện tòa thánh, cũng có mặt ngay từ buổi tối khai mạc. Về đề tài xây dựng trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang, vấn đề quan trọng là gây quỹ và đồ án của Vương cung Thánh đường. Hội đồng giám mục sẽ tiếp tục kêu gọi toàn dân Chúa tại Việt Nam và đồng bào hải ngoại cộng tác vào việc xây dựng công trình chung của Hội Thánh Việt Nam. Sau cùng, các đức giám mục nhất trí với nhau về cấu trúc ban tổ chức công trình xây dựng La Vang của Hội đồng Giám mục, mà đứng đầu là Đức Tổng Giám mục Huế và phó là Đức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam phụ trách tài chính. Các giám mục cũng bàn về một điểm cần thêm vào quy chế Hội đồng Giám mục liên quan đến các giám mục hưu còn khả năng làm việc chuyên môn hay phụ trách một ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục. Các đức cha đa số tuyệt đối đồng thuận về phía tích cực. Trong ngày thứ hai của hội nghị mùng 10 tháng 10, các giám mục bàn về việc chuẩn bị đón tiếp khoảng 120 vị khách quan trọng mà phần lớn là các giám mục đại diện các hội đồng giám mục trong vùng đến dự hội nghị khoáng đại của Liên hội đồng giám mục Á Châu. Giáo phận Xuân Lộc và Sài Gòn đã chuẩn bị tất bật trong nhiều tháng qua. Các đức cha chủ nhà đón tiếp thay mặt hội đồng giám mục mong muốn tổ chức chuẩn bị thật chu đáo để bày tỏ lòng quý trọng khách, nhưng sao cho không quá sang trọng. Hội nghị cũng nghe và góp phần về các dự thảo tham luận của các đức cha đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam tham dự hội nghị. Kế đến, hội nghị thảo luận và góp ý ban đầu về phác thảo thư mục vụ cho năm đức tin, cũng như việc loan báo tin mừng bằng những phương tiện truyền thông hiện đại. Ngày thứ Sáu, 12 tháng 10, Hội đồng Giám mục cử hành lễ khai mạc năm Đức Tin, đồng thời hiệp mừng lễ kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận Thanh Hóa. Trong khóa họp, các giám mục cũng bàn thảo các vấn đề về mục vụ truyền thông trong Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, quỹ tương trợ các linh mục hưu dưỡng, chức phó tế và chức linh mục, các kiều bào, v.v. Hội nghị cũng ấn định hội nghị thường niên kỳ nhất năm tới sẽ được tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu thuộc giáo phận Bà Rịa.
Trước khi kết thúc, Hồng Ân và Mai Anh xin gửi đến quý vị sơ lược cuộc đời cha Giacomo Berthier, nhà truyền giáo Nhật Thành, sắp được Đức Thánh Cha tuyên phong hiển thánh ngày 21 tháng 10 tới đây.
Vào ngày 21 tháng 10 năm 2012, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 sẽ tôn phong 7 vị chân phước lên bậc hiển thánh, trong đó có Thánh Giacomo Berthier, một nhà truyền giáo dòng tên sống vào thế kỷ thứ 19. Nhà truyền giáo này được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI phong chân phước vào năm 1965. Trong bài phát biểu trong lễ phong chân phước, Đức Phaolô VI nói rằng, ơn gọi truyền giáo của chân phước Giacomo Berthier thể hiện một niềm khao khát sâu xa dành cho các linh hồn, một đức ái mạnh liệt dành cho con người. Tình yêu này được trao ban một cách quảng đại và nhưng không cho tất cả mọi người, không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo. Với tình yêu này, Cha đã vượt qua tất cả những hố ngăn cách giữa người với người, để rồi, với đức tin, ngọn lửa từ con tim của vị truyền giáo này được truyền sang những con người mà Ngài gặp gỡ. Ngọn lửa ngày càng bùng cháy, đến nỗi không một cơn cuồng phong nào có thể dập tắt được. Chiêm ngắm cuộc đời và cái chết của chân phước Giacomo Berthier, chúng ta thấy nơi Ngài hình ảnh của một vị mục tử nhân lành yêu thương hết mình vì đoàn chiên. Người mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên.
Chân phước Giacomo Berthier sinh ngày 27 tháng 11 năm 1838 tại Montlogis, nước Pháp. Năm 15 tuổi, cậu vào tiểu chủng viện Plo, sau đó cậu học tại đại chủng viện Thánh Flor và chịu chức linh mục vào năm 1864. Ba năm đầu của sứ vụ linh mục là những năm không hạnh phúc và dễ dàng với vị linh mục trẻ tuổi. Cha phải cộng tác với một vị linh mục già nua, bệnh tật và khó tính. Sáu năm kế tiếp là khoảng thời gian vui tươi và hạnh phúc hơn khi cha được cộng tác với một linh mục trẻ, cởi mở và tốt bụng. Tuy nhiên, dường như nơi vị linh mục trẻ này vẫn có một nỗi khắc khoải và ước ao khác, ước ao trở thành một tu sĩ của một dòng tu. Thế là vào năm 1873, ước mơ của vị linh mục trẻ tuổi thành hiện thực khi Ngài được nhận vào nhà tập dòng tên tại Pô. Sau này, trong một lá thư gửi cho gia đình, Ngài viết, còn có một ước ao sâu thẳm, đó là trở thành một tu sĩ và nhất là trở thành một nhà truyền giáo. Dẫu vậy, con chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình được Thiên Chúa thương mời gọi sống ơn gọi này. Con ý thức về những giới hạn của con, nhưng giờ đây, vào giây phút này, sự quan phòng của Thiên Chúa đã đặt con vào ơn gọi này. Ước ao đi truyền giáo của cha Berthier trở thành hiện thực khi Ngài được chỉ định đi truyền giáo ở Madagascar. Từ giờ phút này, cha dành trọn cuộc đời mình để sống với những con người nhỏ bé và đơn sơ. Cha ước ao đưa tất cả về với Đức Kitô như người mục tử nhân lành tìm kiếm những con chiên lạc. Vì thế, vị truyền giáo này đã dấn thân vào sứ vụ truyền giáo với một lòng nhiệt thành sâu xa và một sự phó thác lớn lao vào tình yêu Thiên Chúa. Cha bắt đầu công việc của mình tại hòn đảo Thánh Maria với những công việc nặng nhọc và vất vả hàng ngày. Sáu tháng sau khi tới đó, trong một lá thư gửi cho người bạn, cha viết, tôi cảm thấy bối rối nhiều vì không có gì để kể cho bạn. Thực sự tôi chưa hề làm được gì ở đây. Tôi chỉ học ngôn ngữ Madagascar, dạy giáo lý cho trẻ em, thỉnh thoảng có giải tội và dành một ít thời gian quan sát để thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, giữa những công việc tầm thường và nhàm chán này, cha vẫn luôn tỏ ra lạc quan và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài có một tâm hồn nhạy cảm để nhận ra lời mời gọi và sự hiện diện của Chúa trong những biến cố bình thường. Ngài nói, những khó khăn và sầu khổ thiêng liêng này không hề làm tôi thất vọng. Trái lại, nó làm cho tôi thấy mình cần khiêm tốn hơn và tin tưởng rằng vào một lúc nào đó tôi sẽ làm được một điều gì đó với ơn sủng của Thiên Chúa. Thật vậy, sau khi đã học xong ngôn ngữ, cha đã dấn thân vào việc dạy giáo lý, thăm thăm viếng người nghèo và bệnh nhân cùi, chuẩn bị cho những lớp chuẩn bị rước lễ lần đầu. Nói chung, cha ao ước làm mọi sự tốt lành để đưa mọi người đến với Chúa, bất chấp những mệt nhọc và khó khăn phải đối diện.
Nỗi đau lớn nhất của người mục tử là phải rời bỏ đàn chiên mà mình hết sức yêu mến. Nhưng với những khó khăn về mặt chính trị, cha Bethel phải nếm trải thập giá này nhiều lần như một của lễ dâng lên Thiên Chúa. Thật vậy, vào năm 1881, cha Bethel phải rời hòn đảo nhỏ bé này vì sắc lệnh trục xuất các giáo sĩ trên các vùng lãnh địa của Pháp. Trong những năm sau đó, nhà truyền giáo này phải chìm nổi qua các điểm truyền giáo khác nhau, một điều trái ngược với tính khí và mong muốn của ngài. Cha Bethel chia sẻ với một người bạn rằng, không có gì có thể giữ trái tim của tôi được nữa, vì tôi đã đặt để trái tim của mình ở Amboseta, sau 5 năm rưỡi sống, làm việc và chịu khổ ở miền đất này. Dẫu vậy, nỗi đau vì phải rời bỏ những nơi thân thương đã không ngăn trở ngài dấn thân vào cộng đoàn mới với một lòng nhiệt tình sâu xa. Công việc mới làm ngài vơi đi nỗi nhớ dành cho những vùng đất mà mình đã gắn bó lâu năm. Ngài nói, buổi sáng cũng như buổi chiều, tôi thường dạy giáo lý, khoảng thời gian còn lại, tôi dành để nói chuyện với người dân, đi thăm viếng những vùng lân cận, những người bạn cũng như kẻ thù, với ước mong đưa tất cả về với Chúa chúng ta. Các tín hữu, những người sống chung với ngài, luôn nhận ra nơi ngài hình bóng của một vị tu sĩ hiền hậu và nhân từ. Một giáo lý viên người Madagascar xác nhận, ngài tốt với tất cả mọi người như mặt trời mùa xuân. Tình yêu của người mục tử dành cho đoàn chiên đòi hỏi người phải ở lại bên cạnh họ trong những lúc khó khăn và bách hại để an ủi và nâng đỡ họ. Vào năm 1886, quân đội Pháp muốn cha sơ tán vì không thể bảo vệ ngài. Tuy nhiên, cha vẫn muốn ở lại với những người tín hữu tốt lành của mình, những người rất hạnh phúc vì sự hiện diện của ngài. Vì tình yêu dành cho các tín hữu, cha sẵn sàng đón nhận cái chết. Cha nói, tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng cho dù điều gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn luôn sẵn sàng. Tôi đã làm linh thao như thể đây là lần cuối cùng trong đời tôi. Trong một lần di tản, có khoảng 2.000 người tị nạn lầm lũi bước theo sau những người lính Pháp. Càng đi, đám đông càng như tụt lại phía sau. Những người bệnh tật, người già nua và trẻ em bị bỏ lại phía sau và không còn nhận được sự bảo vệ của quân lính. Cha Bethel cởi người đi theo sau để khích lời họ, và trong khoảnh khắc quyết định này, ngài đã thực hiện một quyết định định mệnh. Với trái tim yêu thương của một vị mục tử, ngài đã trao con người cho người khác và gia nhập vào đoàn người tị nạn để cùng đồng hành với họ. Một lúc sau, quân lính Pháp đã mất dạng, bỏ lại cha và những người dân tội nghiệp ở phía sau, và sau đó, cha đã bị quân nổi dậy bắt. Và ngài đã sống trọn tình yêu thương dành cho con người bằng cách hiến dâng chính mạng sống của mình. Không có tình yêu nào cao bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Vâng, vì yêu mến Thiên Chúa và vì yêu thương con người, cha Bethel sẵn sàng chết cho người mình yêu. Ngài đón nhận cái chết với một thái độ thanh thản và nhẹ nhàng. Trước khi chết, ngài còn được diễm phúc chịu mọi lăng mạ, cáo gian và sỉ nhục, bị coi và đối xử như kẻ điên dại vì tình yêu dành cho Đức Kitô, một ân huệ mà Thánh Ê Nhã muốn những người con của mình ao ước, vì ước ao trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.
Vào tảng sáng ngày 8 tháng 6, cha cử hành thánh lễ và khích lệ các tín hữu hãy chuẩn bị bữa ăn vì ngài biết rằng một điều gì đó sắp xảy ra. Cha khuyến khích các tín hữu hãy ở lại trong thinh lặng và lần chuỗi mân côi. Những người lính Menalamba lùng sục ngôi làng. Khi được báo tin, ngài nói, Các con của ta ơi, các con hãy cầu nguyện vì có thể chúng ta sẽ phải chết. Khi nghe thấy các tên lính thét lên, hãy giao cho chúng tôi tên da trắng này, nếu không chúng tôi sẽ tiêu hủy nhà của các ngươi. Cha bảo các tín hữu trốn đi và nói rằng nếu có ai phải chết thì người đó chính là cha. Cha Berthier bị điệu ra sân và bị chém vào đầu, vào trán. Ngài ngã quỵ xuống, rồi thì đứng dậy, lấy khăn lau những giọt máu và thì thào. Hỡi những người bạn của tôi đừng giết tôi sẽ nói cho các bạn những điều tốt lành. Đám đông đáp lại lời ngài bằng một cú đánh khác. Một số người muốn giết ngài ngay lập tức. Một số khác muốn điệu ngài đến một cánh đồng cách đó khoảng 15 km để trình diện với tên đứng đầu. Những kẻ khác lùng sục để bắt những người đã đồng hành với vị truyền giáo, nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người bạn và những người quen, họ đã trốn thoát. Vừa ra khỏi làng, những kẻ nổi dậy đã lột quần áo của ngài. Thấy ngài đeo một cây thánh giá, một tên đã giật lấy và la lên, đây là bùa hộ mệnh của mày sao? Đây là vật mà mày dùng để lừa gạt và lôi kéo những người dân của chúng ta ư? Người lính hỏi ngài, mày có tiếp tục cầu nguyện và dạy cho những người dân cầu nguyện nữa hay không? Vị tử đạo đáp lại, tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho đến chết. Một người cắt đường viền trên con ngựa của ngài và nói với ngài, ông có muốn có một kết cục như vậy không? Ngài đáp lại rằng, tôi không hy vọng các bạn sẽ tha cho tôi. Nếu tôi đồng ý với những gì các bạn nói, tôi đang tự giết chính mình. Còn nếu tôi không đồng ý với lời của các bạn, tôi sẽ sống. Dù đứng trước những lời đe dọa hay dụ dỗ, cha vẫn kiên vững với con đường của mình và ân cần dạy dỗ họ về con đường của Đức Kitô. Thật vậy, khi có người đề nghị cha rằng, thay vì cầu nguyện, sao ông không dạy chúng tôi sử dụng vũ khí để chống lại những người da trắng, rồi chúng tôi sẽ thả ông ra? Cha trả lời họ rằng, tôi đến đây không phải để dạy các bạn đánh nhau. Hễ còn sống, tôi sẽ dạy các bạn cầu nguyện, vì cầu nguyện sẽ giúp chúng ta cứu rỗi linh hồn mình. Khi đến gần nơi hành quyết, một trong những người đứng đầu quân nổi dậy đến bên cạnh cha và nói, ông hãy từ bỏ tôn giáo xấu xa của ông đi và đừng lừa dối những người dân của chúng tôi nữa. Chúng tôi sẽ dẫn ông theo chúng tôi và đặt làm thủ lãnh và người cố vấn cho chúng tôi. Sẽ không ai giết ông nữa. Cha đáp lại ông ta rằng, hỡi người con của tôi sẽ chọn cái chết, chứ tôi tuyệt đối không thể chấp nhận một điều gì tương tự như vậy. Trên hành trình thập giá, cha Berthier cũng cảm nhận được sự bỏ rơi và khước từ, nhưng trong mọi sự, ngài vẫn biểu lộ một lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đức Kitô phục sinh. Thật vậy, trên đường đến nơi hành quyết, trời đổ cơn mưa nặng hạt. Vì lạnh giá, cha đã thì thào với những người xung quanh rằng, hỡi những người anh em của tôi, cho tôi một chiếc áo choàng, tôi lạnh quá. Đáp lại lời cầu xin của ngài là sự im lặng đáng sợ. Những người dân ở đó không dám giúp đỡ ngài vì sợ quân nổi dậy sẽ trả thù. Khi đi ngang qua ngôi nguyện đường mà ngài vẫn thường thi hành tác vụ linh mục, ngài biểu lộ khao khát muốn đi vào nguyện đường này nhưng quân lính không cho. Ngài quỳ sụp xuống trước cổng của nguyện đường và lớn tiếng đọc kinh lạy cha và kinh kính mừng, hai tay ngài giữ chặt chuỗi mân côi và cây thánh giá. Khi quân nổi dậy lăng nhục cha và những bùa chú mà cha đang cầm, cha nói, đây không phải là bùa chú của tôi, nhưng đây là cây thánh giá tượng trưng cho đấng cứu độ của nhân loại. Những tên phiến quân nổi giận và dùng báng súng để đánh cha. Người ta nghe thấy vị tử đạo thì thầm, thân xác tôi run rẩy trước cái chết, nhưng linh hồn tôi không sợ hãi, vì khi đón nhận cái chết, tôi sẽ đi vào cõi sống với cha.
Cuộc hành quân diễn ra với những trò lăng nhục và đê tiện dành cho vị truyền giáo. Ngài quyệt quệ vì mất máu và vì sự vất vả của hành trình. Ngài bị nhấn chìm trong biển mồ hôi. Đến nơi hành quyết, trước khi bị xử bắn, mắt hướng nhìn về phương đông, cha đã xin phép để cầu nguyện, và ngài đã cầu nguyện cho những kẻ giết mình. 6 người trong đội hành quyết được chỉ định thi hành án tử, cảm thấy bị ám ảnh bởi một nỗi sợ mầu nhiệm. 4 người trong số họ liên tục bắn trượt. Cha Berthier đã quỳ ngã với phát súng thứ 5 và thứ 6. Khi ngã xuống, cha còn bị đánh vỡ đầu với một cây dùi cui, và rồi người ta vắt ngài xuống một con sông gần đó, một con sông đầy cá sấu. Họ làm như vậy vì không muốn sự giận dữ của người Pháp đổ ập xuống đầu người dân. Như vậy, dù đã chết, cha Bác Thiêu vẫn bảo vệ cho người dân được bình an, những người dân mà ngài hết sức yêu quý và dành cả cuộc đời để phục vụ họ. Vị tự đáo anh hùng đã được phong chân phước vào ngày 17 tháng 10 năm 1965, và vào ngày 21 tháng 10 tới đây, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 sẽ phong thánh cho vị tự đạo anh hùng này, một người mục tử nhân lành đã hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.